Thưa toàn thể đại chúng, hôm nay là ngày 11 tháng 4 năm 1999, cũng tại giảng đường chùa Vĩnh Nghiêm, chúng ta tiếp tục nghiên cứu tác phẩm Chứng Đạo Ca. Hôm nay là kỳ thứ 23 là thi ca thứ 25, cái thấy của người chứng đạo. Cái thấy của người chứng đạo là vọng chân đều vọng. Cái này rất là khó nghe. Cái này để chúng phải để ý mà nghe. Phải nghe về là phải đọc thêm tài liệu rồi phải tư duy. Một lần thiền định không được thì hai lần không được thì cả trăm lần mới thấu đạt được cái ý nghĩa sâu sắc này. Vọng chân đều vọng. Cái chuyện vọng là vọng thì chuyện đó ai cũng dễ hiểu rồi. Mà là chân thì là nó phải là chân, là cái mà mọi người đều mong muốn, hy vọng, tìm cầu. Vậy mà đối với cái người mà học đạo mà sâu sắc rồi thì vọng là vọng đã đành, mà chân mà dùng ý tìm chân thì cái chân nó cũng đều là trở thành vọng thôi. Cái này hồi học Kinh Lăng Nghiêm cũng có học cái đó, cũng có học cái ý này rồi. Ngôn vọng là hiển chư chân, mà vọng chân là đồng nhị vọng, du phi cái chân và phi chân. Phi chân tức là vọng, mà chân cũng vẫn là phủ nhận luôn, bỏ luôn. Du phi chân, vân hà kiến sở kiến, trung gian do thật tánh thị cố nhược giao lô. Tất cả đều là duyên sanh, nó giống như là những cây lao, cây sậy, là nó đường đát nhau vậy, rồi tự người ta thấy cái hình chữ thập, hình chữ hình tam giác, hình mạnh hành, hình vuông gì đó, đều là do người ta thấy, chứ cái thật là cái chuyện mà lao sậy nó gác nhau, gió nó lung lay rồi nó sinh ra như vậy thôi, chứ nó chẳng có cái hình gì cả, và cũng chẳng cái hình đó cũng chẳng có gì là cố định cả. Thế thì là những cái lúc mình học Kinh Lăng Nghiêm mà ai học kỹ thì bây giờ là tiếp thu luôn cả cái này thì thấy rằng không có khó lắm. Thi ca thứ 25, cái thấy của người chứng đạo là vọng chân đều vọng, bất cầu chân bất đoạn vọng, liễu tri nhị pháp không vô tướng, liễu tri nhị pháp không, phải đọc vậy rồi. Vô tướng vô không, vô bất không, tức thị Như Lai chân thật tướng, có bốn câu vậy đó. Tìm hiểu ra đó nhiều vấn đề lắm. Dịch nghĩa là người chân đạo sĩ chẳng cầu chân, bỏ vọng, vốn biết rằng chân vọng không có gì, bảo rằng không nhưng không được hiểu là ngoan không. Chứ không mà viết to lên là để ý chữ không của đạo Phật. Đạo Phật bảo rằng không, nhưng mà không được hiểu là ngoan không, rằng là có, chỉ có rồi cũng viết to lên nháy nháy, lần là có mà không nói là thật có. Trung quan không chữ thật có cũng nháy nháy, cũng chữ to. Đó là những chữ để ý, để lấy cái đó mà làm cái đầu đề để mà thiền á. Lấy những cái đầu đề đó làm cái đầu đề thiền á, chứ chuyện gì mà phải lựa cái thỏi đầu hay là công án cái gì đâu, cách đây mấy ngàn năm. Thỏi đầu công án nó có giá trị với cái người đó, với cái đối tượng đó, với cái thời đó, Mà bây giờ thì có thể không cần nữa, mà nó có vô số cái công án khác. Chẳng hạn như vấn đề đây này, lấy cái này làm cái đầu đề để mà thiền. Thiền có nghĩa là tư duy, tìm cái cách mà mở gút. Mình đã có cái gút công án hay là thoại đầu, tức là cái gút. Mình nghiên cứu cái cách nào để mình mở cho được cái gút. Thì hồi xưa, thời gian trước người ta mở gút kiểu nào đó, bây giờ mình mở gút kiểu nào đó, miễn là mở được gút là được. Cái gút hồi xưa họ còn bằng dây gì đó không biết, mà mở được cái gút là người mở được gút. Bây giờ còn bằng dây dù, nó mở được cái gút của dây dù thì cũng là mở được gút. Do vậy cho nên là hồi xưa ta còn bằng dây bó, hoặc là dây chuối, hoặc là dây yếm dừa. Hồi xưa ở quê người ta làm cái gì mà cần dây sắt, người ta lột cái dây yếm dừa. Thành ra ta cột cái gút bằng dây yếm dừa, mà ai mở được gút đó là người làm xong cái nhiệm vụ mở gút. Bây giờ ở đây ta xài dây dù, dân võng cũng xài dây dù. Ai mở được cái gút đó cũng là làm xong nhiệm vụ mở gút. Cần gì mà phải lựa cái dây yếm dừa hay là cái dây đai, dây bó của thời xưa cột lại rồi mở cho nó khó hơn. Có lợi ích gì đâu. Bây giờ dây dù về mình mở nó trơn, nó dễ mở hơn. Cho nên rằng là có mà không, nói là thật có. Nhận thức rõ Như Lai chân Phật tướng, sắc là không, không là sắc. Bất tương ly. Bất tương ly nghĩa là không rời nha. Ta nhìn bằng tuệ nhãn ngay nơi sắc, mà người ta dám nói nó là không. Cái gọi là không á, thì nó cái không này không phải là rỗng trơn không có gì hết, mà không là ta nhìn ở nơi sắc. Sắc là không, không là sắc, bất tương ly. Chân lý duyên sanh, một đạo lý nhiễm màu. Nhìn đương thể, sắc là không mà không là sắc. Đương thể ví dụ như mình nhìn cái bình vậy, thì cái này gọi là đương thể. Đây là cái bình. Mà ta nhìn cái này á, mà ta thấy đây cái này nè là vật chất. Nhưng mà nhìn bằng tuệ nhãn á, thì cái vật chất này nè là nó không có cái tự ngã, nó không có cái tự thể của riêng nó để nó sanh ra nó, mà là cái chân lý duyên sanh là một đạo lý nhiệm màu. Phải nhìn cái này để bằng duyên sanh, bằng cái con mắt duyên sanh. Do vậy cho nên nó không, đây là không có tự ngã à, chứ không phải là không là nó sắc là không, rồi không là nhìn cái gì đây mà nó không có gì hết. Cái đó là gọi là ngoan không. Không phải vậy, Đạo Phật không có nói cái đó. Đạo Phật không hề phủ nhận cái sắc này. Chân đạo sĩ không cầu chân bỏ vọng, vốn biết rằng chân vọng không có gì. Bảo rằng không nhưng không được, hiểu ngoan không rằng là có mà không nói là thật có. Nhận thức rõ Như Lai chân Phật tướng, sắc là không, không là sắc, bất tương ly. Chân lý dương sanh, một đạo lý nhiễm màu. Nhìn đương thể, sắc là không, không là sắc. Chân đạo sĩ tức là cái người đạo sĩ mà có thực tu, có thật học, có thực tu và quyết đi trên con đường giải thoát giác ngộ, thì cái người đó người ta không có, không cố ý trốn chạy hay là bỏ vọng, trốn chạy vọng và bỏ vọng để mà tìm một cái cảnh giới hay là cái gì đó gọi là chân. Tìm cái cảnh giới nào đó gọi là chân là sai lạc rồi. Thậm chí như là mình hy vọng mình tu hành, bây giờ mình tu hành về đây rồi, rồi cái ngày mình chết rồi đó, mình được sanh vào cảnh giới Niết Bàn là sai rồi. Hoặc là cái ngày mình chết rồi mình sanh vào cảnh giới Cực Lạc của Đức Phật A Di Đà ở Tây Phương, sai rồi. Mình cho là cảnh đó là cảnh chân chứ gì, rồi mình cho là cảnh mình đang sống đây là cảnh vọng chứ gì, cảnh già, cảnh ta bà, còn cái cõi kia là cõi Cực Lạc. Do vậy cho nên là trốn tránh ta bà đi, trốn chạy ta bà bằng mọi cách, thậm chí là sinh chán nản, sinh oán ghét, sinh bất bình bất mãn, muốn đi khỏi cõi ta bà này cho gấp, thậm chí là muốn chết để được sanh về cảnh giới Cực Lạc của Đức Phật A Di Đà an lành hơn. hay là sanh về cảnh giới niết bàn nào đó mình theo tưởng tượng của mình đó mà sung sướng hơn, đó là hoàn toàn sai lạc. Là tôi tin rằng trong này là có một cái số mà đã nghe lâu rồi, đã nghe cái đó là nhận thức được rồi rồi. Mà nếu mà chưa nhận được cái đó mà còn cầu mong mà đòi hỏi đó là phải học nữa, học nhiều và phải tập tham thiền nè. Phải tập tư duy quán chiếu nhiều rồi, chứ còn không là nó bị lạc vào vấn đề đó. Là cái này tôi nói nhiều lắm rồi. Tôi nói ví dụ như vậy, cái tông Tịnh Độ. Tông Tịnh Độ thì người ta đã dạy rằng là Phật hiểu Di Đà pháp giới tàn thân tùy xứ hiện. Phật Di Đà là cái pháp thân của Phật Di Đà đó, là cái bằng pháp giới tàn thân bao trùm hết, không chỗ nào là không có Phật Di Đà. Tùy xứ hiện, Phật Di Đà hiện tùy xứ. Tùy xứ nghĩa là tùy điều kiện. Ví dụ như giờ mình lấy đất nước Việt Nam này cho nó gọn nè, hay là Việt Nam Trung Quốc nó gần như một đường kinh tuyến, vĩ tuyến thì có khác nhau, nhưng mà kinh tuyến là nó không có lệch bao nhiêu, mà nó có tương quan chặt chẽ nhau. Việt Nam có bao nhiêu kinh tuyến thì Trung Quốc có bao nhiêu kinh tuyến, Trung Quốc thì kinh tuyến nó rộng hơn. Thì mình lấy Việt Nam mình với Trung Quốc đây nè, mình ví dụ một khoảng đường của cái vũ trụ, đường kinh tuyến đó, mặt trời tràn đầy hết, không có chỗ nào không có mặt trời. Mặt trăng cũng vậy, trăng Việt Nam với trăng Trung Quốc nó ở một đường kinh tuyến mà vĩ tuyến thì cũng không cách xa nhau lắm, cho nên cũng đều có trăng giống nhau. Do vậy cho mình xài âm lịch, lịch âm lịch là lịch của Trung Quốc, người ta phát hiện ra trước, còn mình thì ở kinh tuyến đó với vĩ tuyến gần nhau, cho nên là xài âm lịch thì người Việt Nam với Trung Quốc là nó thời tiết nó gần giống nhau. Miền Trung với miền Bắc là coi như là gần giống nhau tới 9/10. Miền Nam thì nó hơi nhợt nhạt hơn, khác hơn. Cái mưa nắng cái bốn mùa nó không có rõ rệt, là tại vì cái vĩ tuyến nó cách nhau xa. Thế thì là trăng của Việt Nam với trăng Trung Quốc, là khi Trung Quốc có trăng thì Việt Nam cũng có trăng. Mặt trời mà chiếu ở Trung Quốc mà giờ ngọ thì ở Việt Nam cũng là giờ ngọ. Do vậy cho nên là cái bằng mặt trời đã chiếu khắp vậy rồi thì tùy xứ hiện. Thế mình để 100 cái ly nước đục ngầu, hay là 1000 hay 1 tỷ cái ly cũng vậy thôi, đục ngầu, thì không có mặt trời mặt trăng nào hiện ở trong đó hết. Nhưng mà trong cái khoảng không gian thời gian cùng kinh tuyến như tiếng đó, mà trong này là có bao nhiêu cái ly nước lóc cặn, thì sẽ có bao nhiêu mặt trăng hiện, sẽ có bao nhiêu mặt trời hiện. À, chỉ tùy xứ là vậy đó. Mình để 1 triệu cái ly, 1 triệu cái tách, mà trong đó ra được là 400 cái ly tách nước trong, thì có 400 cái mặt trời mặt trăng hiện trong đó. Mà nếu được mà 900 cái ly nước trong lóng cặn rồi, thì có 900 cái mặt trăng hay là 900 cái mặt trời hiện ở trong đó. Gọi đó là tùy xứ hiện. Để cái điều kiện mà như vậy thì nó hiện được. Cái điều kiện mà tâm chúng sanh nào mà thanh tịnh thì Phật Di Đà đó là tâm của chúng sanh đó, đã hiện vào trong tâm chúng sanh đó. Tâm chúng sanh đó là Phật A Di Đà. À, đó kêu bằng tùy xứ hiện là vậy đó. Cũng giống như ly nước trong này thì là ly nước này mà trong rồi thì có một mặt trăng hiện trong này. Phật hiệu Di Đà pháp giới tàn thân tùy xứ hiện. Cái tùy xứ là nghĩa vậy đó. Chỗ đó mà cái điều kiện, cái nhân duyên mà nó tương ứng, nó đáp ứng được cái yêu cầu, là chỗ đó, hiện ngay chỗ đó, Phật Di Đà hiện ngay chỗ đó. Tâm chúng sanh thanh tịnh thì tâm đó là Phật A Di Đà. Phật Di Đà hiện vào trong đó, tâm đó là Phật A Di Đà. Do vậy cho nên là cái pháp môn Tịnh Độ tôi gọi là tự tánh, cái tánh thanh tịnh của mình là A Di Đà. Còn cái tâm của mình mà thanh tịnh đó, thì mình tạo ra cái cảnh Tịnh Độ cực lạc là ở đây vậy. Ở cái chỗ mình đang mình ở đây thì cảnh giới mình sinh hoạt đây này, chứ không có đâu nữa hết trơn. Cho nên cầu chân mà mình chê cái cõi này mà mình gọi là ta bà đó, mình gọi là cảnh kham nhẫn cái đau khổ, mình cầu sanh về cực lạc là hoàn toàn sai rồi. Tu uổng kiếp, nói thẳng thừng như thế, uổng kiếp, lại lục uổng kiếp, gian sinh cầu khẩn uổng kiếp mà không hề có được gì. Phật kêu Di Đà pháp giới tàn thân tùy xứ hiện, nước trong là trăng hiện, mây tan là trời hiện, tiền não vô minh lọc mà hết thì Phật A Di Đà, Phật tánh của mình hiện, Phật tánh mình hiện cũng tức là Phật A Di Đà, bởi A Di Đà là pháp giới tàn thân mà. A Di Đà dịch là vô lượng quang, vô lượng thọ, tức là không gian cộng với thời gian, không gian vô tận, thời gian vô cùng, đó là cái chân lý thanh tịnh là bản nhiên là A Di Đà đấy. Cho nên mình sống một cái tâm mình cho nó hoàn toàn thanh tịnh bản nhiên thì nó phù hợp với cái tính thanh tịnh của không gian của thời gian, tức là tâm ta là A Di Đà. A Di Đà là cái tính thanh tịnh bản nhiên trong sạch của không gian, không hề có tội lỗi, của thời gian cũng không hề có khổ đau. Ta sống đúng cái tâm thanh tịnh vậy thì đó là tâm ta đã có vô lượng quang và vô lượng thọ, tức là A Di Đà rồi. Chứ mà và đoạn vọng chứ đây là vọng à, mà cầu chân chết rồi mới giảng sanh là hoàn toàn tu uổng kiếp. Quốc danh cực lạc tịch quang chân cảnh cá trung huyền, cái nước gọi là cái nước cực lạc, gọi là cõi thường tịch quang. Thường tịch quang tức là vừa sáng suốt mà vắng lặng, vắng lặng mà vẫn sáng suốt. Cái từ Hán ta gọi là tịch, tịch quang là tịch, chứ quang là chiếu, tịch mà thường chiếu. Còn quang á, là chiếu mà thường tịch, nó giống như mặt trời vậy, ánh sáng mặt trời đó. Ánh sáng mặt trời không hề thấy hoạt động là tịch, mà vẫn chiếu soi cả mặt đất. Mình nói mặt đất đây là mình nói theo cái kinh tiếng dĩ tiếng như nói nãy, chứ có người nói ồ nói vậy, nói cả mặt đất thì không trúng. Bên quê kỳ bây giờ đây 8 giờ ở Việt Nam, chứ bên quê kỳ 8 giờ tối sao gọi là soi cả mặt đất. Nói vậy là bắt lỗi tầm bậy, không có trúng đâu. Đây là ta gọi là phổ dị thế giới tất đàn, ta nói ở nơi môi trường nào, hoàn cảnh nào. Cho nên phải cẩn thận như vậy, chứ không có người đó đâm chọt vô nói dạ nói về mặt trời nó chiếu khắp mặt đất, nói vậy không trúng. Hỏi sao không trúng, nè bên Hoa Kỳ giờ hiện giờ là 8 giờ tối. Đừng có nói cái đó, phòng ngừa cái đó. Có những người nghĩ ra cái đó là không được. Do vậy cho nên tôi nói vấn đề kinh tiếng dị tiếng hồi nãy đó là cốt là để nói cái gì. Cái ví dụ này nó không có toàn vụ được. Vụ nó có toàn vụ, nó có bán vụ, nó có tiên vụ, nó có hậu vụ, nó có cái vụ từng thân, nó có cái ẩn vụ. Do vậy cho nên để ý. Thành ra là quốc dân cực lạc tịch quang là tịch mà thường chiếu. Chứ tịch là vắng lặng, chứ quang là chiếu, chiếu sáng mà thường tịch. Như ánh sáng mặt trời đó, đó là cái lý đương nhiên nó như vậy. Rất là tịch, không hề có một cái sự động đậy nào để nó sanh ra cái đau khổ, cái phiền não, cái vô minh, cái gì cho ai hết. Cứ ánh sáng là vậy đó, thành nó chiếu rất là dữ, mà vẫn tịch. Tịch thì vô cùng tịch, không hề có động, mà vẫn chiếu, thì gọi là tịch quang. Nghĩa là nói một cách khác là do trong con người ta, ta vẫn có thể thấy, nghe, ngửi, nếp xúc biết rất rõ, mà tâm rất an lành bất động. Tâm an lành bất động mà vẫn thấy, nghe, ngửi, nếm xúc biết rất rõ. Đó, thế là tịch với thường chiếu gọi là thường tịch quang. Tịch quang chân cảnh cá trung huyền, cái cảnh đó là cảnh tịch, tịch với thường chiếu đó, cảnh tịch quang đó, cảnh của Phật Di Đà đó ở đâu? Cá trung huyền nó ở trong mọi sự vật hiện tượng trước mắt, chứ không có tìm ở đâu nữa. Do vậy cho nên đừng có tưởng cảnh giới cực lạc ở Tây Phương là chân mà cầu. Đừng có tưởng ở cõi này là cõi ta bà này là cần phải trốn chạy bỏ nó đi. Để mà đoạn nó, để mà trốn chạy nó, chỗ này là chỗ rất là sâu. Niết bàn cũng vậy. Đừng có tưởng này đây là ta bà, mà tìm cái niết bàn ở đâu. Niết bàn là tự tánh thanh tịnh, niết bàn của các vị ai cũng có sẵn rồi. Cho nên nhớ cái câu là thân tại hải trung hưu mít thủy, mình nhật thành lãnh thượng mạc tầm sơn. Mọi người đều tắm ở trong cái biển nước ngọt rồi, phải biết há miệng ra mà uống nước ngọt đó thì mình sẽ thỏa mãn, không còn đòi hỏi nước nào nữa, nước nào khác nữa cả. Chỉ có cái người ngu si dại dột là không biết há miệng ra uống, thì có khi tắm như biển lội mệt rồi khát nước vô cùng mà không há miệng ra, thì người đó vẫn chết khát như trong cái biển nước, nước mát, nước ngọt đó. Chúng ta đang ở trong cái biển mát mẻ Niết Bàn đây, mà chúng ta không biết sử dụng, không biết cách sử dụng, thì chúng ta không có Niết Bàn. Và Niết Bàn ở đây mà không biết đường tìm thì tìm ở đâu cũng không có. À, do vậy, cho nên là chúng ta đang ở trên đỉnh núi mà không biết thưởng thức. Chúng ta là người đi dạo núi mà cứ đứng núi này trông núi nọ, tìm một hòn núi bên kia xinh xinh đẹp hơn, láng liếc hơn, không có đâu. Ở xa rồi nhìn thấy nó xinh xinh, nó láng liếc vậy, chứ mà đi tới rồi nó cũng giống như cái chỗ, cái hòn núi mà mình đứng đây vậy. Mà cái tâm an thì là mình nhìn cái cỏ dại, cái hoa đồng vậy nó vẫn đẹp. Mình nhìn cái cây, cái rừng, cái lá cây đều nó làm cho tâm hồn mình mát mẻ hết. Còn tâm mà không an thì mình đi tìm cái núi nào đi nữa cũng đều là không an. Do vậy cho nên bất cầu chân, bất đoạn vọng. Tôi nhắc lại thêm một cái điều nữa là kinh điển Phật ta gọi là tam giới duy tâm, vạn pháp duy thức, cõi dục, cõi sắc, cõi vô sắc, gọi là tam giới đó, đều là do tâm của ta. Do tâm của ta mà cái cõi của ta ở đây nó thành dục hay là sắc hay là vô sắc đều là do tâm của ta, gọi là tam giới duy tâm. Cõi dục, nếu như người nào trong chúng ta mà còn nhiều dục vọng, trong đó có dâm dục, tham dục, thực dục, tài dục, sắc dục, danh dục, thực dục, thùy dục, nói chung là lục dục, thất tình, mà chúng ta say mê, chúng ta đắm đuối trong đó, chúng ta vùi mình lặng hợp trong đó, thì cái cõi của chúng ta ở đây nó thành ra dục giới. À, cái chữ duy tâm là vậy đó, ta với duy tâm là vậy đó, dục giới là duy tâm. Nói tâm mê, mê các thứ dục, thì cõi chúng ta ở là dục giới. Khác hơn cái người mà sống trong, vùi mình lặn hợp trong cái biển dục giới, trong cái biển dục, ta được lên cái bờ, ta được qua cái bờ, ta leo lên bờ biển rồi, ta không còn lặn hợp với cái biển dục nữa. Thế thì là cái đất đai trời tân mây nước cỏ cây hoa lá này, người ta có quyền thọ dụng mà người ta không có đau khổ vì những cái vật chất. Họ dùng vật chất bình thường mà không có đau khổ vì vật chất, hoặc là nhẹ bớt, vơi bớt cái đau khổ, không có nặng nề chìm đắm ở trong cái vật chất. Thế thì là cái người này là cũng ở đây, ở trên cái mặt đất của Việt Nam này, mà nó thành ra đây là cõi sắc. À, đây là cõi sắc. Cõi sắc, chữ sắc đây tức là cõi cảnh giới vật chất mà mọi người đều có quyền thừa hưởng, không có gì trở ngại cả. Nhưng mà nếu mình đam mê nó, đam mê cái vật chất này á, mà đam mê thái thầm đó, thì nó biến thành ra cái cõi sắc này là nó thành ra cõi dục. Vì trong cái vật chất đó nó có tài, có sắc, có danh, có thực, có thì, nó duyên sinh ra trong đó, mà mình đam mê nó thì cái cõi sắc nó lại thành ra cõi dục. Mà người xa lìa được cái dục vọng của lục dục rồi, coi như leo lên cái bờ biển dục vọng rồi, thì người này thọ dụng cái vật chất bình thường, gọi đó là cõi sắc. Đó là như giới duy tâm rồi. Còn một giới nữa là vô sắc. Đó, vô sắc là ai? Cũng chúng ta thôi, cũng tâm chúng ta thôi. Tâm chúng ta rất là sợ hãi cửu thiên quyền nữ, ngọc hoàng thượng đế, nam cực tiên ông, tề thiên đại thánh, Diêm Dương, Nhất Điện, Bình Đẳng Dương, Nhị Điện, Thái Sương Dương, Tam Điện, Tống Đế Dương, vân vân, và Ngưu Đầu Mã Diện, vân vân, mà cái đó không bao giờ hiện thực được, không bao giờ có. Vậy mà chúng ta không sợ cái nhân và cái quả hiện tại, mà chúng ta chỉ nâm nấp lao mà sợ những cái thứ mà sau này chết rồi nó hành ta. Thế thì là sợ như vậy là chính ta trở thành là người vô sắc giới, hoặc là chúng ta trở thành cái người mà mong mỏi ước ao cầu sanh về cảnh giới của Đức Phật A Di Đà, chúng ta cũng là trở thành người vô sắc giới. chúng ta mong là mỗi sau này chết rồi chúng ta sẽ về một cảnh giới niết bàn hoàn toàn an lạc thanh tịnh, cũng là biến cho chúng ta, tự biến chúng ta thành người vô sắc giới. Nghĩa là mình tưởng tượng, mình mong chờ, mình hy vọng một cái cõi mà không bao giờ có hiện thực. Do đó cho nên ta gọi là tam giới vô an, là người ta với duy tâm là vậy. Tam giới duy tâm, ba cõi đều là do tâm của ta. Nói như vậy các vị nói ủa sao lạ, hôm nay nói nghe này hơi mới mới à? Ừ, mới thật đấy, nhưng mà không có mới gì hết á. Bởi vì chúng ta đã học từ lâu rồi, pháp giới là nhất nhất chân cái mà, nhất chân có nghĩa là nó cái chân lý đó, cái đó là một thôi, không có cái hai, không có cái vùng nào gọi là cái vùng đó đất, cái đó là gọi là khổ, cũng có cái vùng nào gọi là cái vùng đó là cái đất nước đó là vui. Pháp giới là nhất chân mà vui hay khổ là do có tâm của con người. Con người nhiều vô minh dục vọng là con người đó khổ. Còn con người mà quá giải hết phiền não vô minh dục vọng, mình nhận thức được chân lý, sống đúng chân lý, sống hợp chân lý, thì con người đó ở đâu cũng đều không khổ. Ví dụ như đất nước Việt Nam với đồng đô la nó quý giá, thì chẳng lẽ mọi người đi qua nước Mỹ là đều sung sướng hết rồi sao? Không có. Rồi còn những người ở Việt Nam này, cái đồng tiền của mình thấp giá hơn tới 13.800 mới được 100 đô. 13.800 mới được 1 đô chứ. 1.300.000, 1.800 mới được là 100 đô. Thế thì là vậy là người Việt Nam này là khổ ghê gớm lắm rồi sao? Thật sự nó có phải vậy? Mà tôi nói cái đó thì dụ có lộn không sao, chẳng ai rành là cứ nói lại. Ai rành là cứ nói lại, chứ đô lâu lâu ta mới cho có đồng nữa, sao nhớ được? Cho nên nói lộn mà nói lại cái tỷ lệ đó mà. Còn ai mà có cái máy nhắn tin thì cứ bấm nó vậy này, nó cho biết là bữa nay là 1 đô là bao nhiêu, 100 đô là bao nhiêu. Tôi nhớ đại khái là 100 đô mình đổi được nhiêu, đổi được được 1.390.000 là đấy vậy. Vậy đó, 1.000 đô mình đổi được 13.900 là đấy vậy. Thế thì chẳng lẽ là hãy ai đi qua Hoa Kỳ là sướng hết à? Đâu có. Qua Hoa Kỳ cũng làm ăn dữ lắm, là ăn 8 tiếng mà cái tay liên tục, chứ không có được mà ngồi giống như bên đây mà lâu lâu rồi còn lấy kiến ra dòm, rồi lâu lâu rồi còn vũa bóng tay, là không có vụ đó nha. Là ăn bên Hoa Kỳ là không có vụ đó, ai mà là có đó xin đừng đi Hoa Kỳ nha. Lâu lâu lấy cái bắp ra cái vỡ ra cái dòm coi là mặt sao, lát lấy bắp rồi vũa thư ký rồi kế toán nữa. Đây là đa số là ngon lành vậy đó. Chứ qua Hoa Kỳ không có, liên tục phải làm cái gì cho nó rồi cái đó. Mai Việt Nam này cũng vậy đó, mai mà vô công nghiệp là mai khâu, anh phải lánh cái bâu, anh phải làm qua cái bâu rồi là đưa qua cái khác, là cái bâu nó tới cái khác, bâu cái dây chuyền kia nó đưa tới. Cho nên đi Hoa Kỳ cũng vẫn phải làm ăn, ở Việt Nam cũng vẫn phải làm ăn, mà thậm chí người Việt Nam không vô những cái công kỹ nghệ cao cấp như vậy, người ta làm ăn bằng cách như là nông dân rất là bình thường, mà ta còn hạnh phúc hơn cũng có nữa cơ. Đâu có bởi gì là ở Việt Nam mà cực khổ đâu. Ta làm ăn kiểu mà vườn ao chuồng đó, ta tự tại, ta thông dong, ta muốn làm, ta muốn nghỉ, miễn hết công việc là thôi. Thế thì đâu phải là gì đồng tiền Việt Nam mà cái tỷ lệ nó thấp, rồi ai cũng khổ, không phải vậy. Hiểu được cái chân lý đó rồi á, thì là mình hiểu cái vấn đề là pháp giới nhất chân là vậy đó. Nghĩa là nó có một thứ thôi. Không có chỗ nào là vùng đất khổ, cũng có chỗ nào là vùng đất vui. Mà cái vui khổ ở đây là chủ yếu là cái vui khổ là tâm bệnh, cái bệnh khổ của tâm. Chứ còn cái vật chất thì là không có đáng gọi là vui khổ đâu. Có những vùng đất người ta, vật chất người ta rất là mộc mạc, là giản dị, là đơn sơ, mà người ta vẫn có an lạc, có hạnh phúc. Còn có những cái vùng mà làm ăn là tiền bạc, tiền rừng bạc biển, ăn xài ngựa xe như nước, áo quần như nem vậy mà vẫn đau khổ tràn ngập. Do vậy cho nên cái vấn đề của Đạo Phật nói không phải là dựa trên cái sự xoa qua hào nhán của vật chất, mà vấn đề là cái thế giới đó là thế giới của tâm linh. Cho nên ta bà hay tịnh độ là dựa vào cái thế giới của tâm linh, chứ không phải là dựa trên cái vùng đất nghèo, dùng đất giàu. Để ý cái đó mà học đạo đó nha. Thành ra cái từ tam giới duy tâm để ta bà hay cực lạc cũng duy tâm. Tuy kỳ tâm tịnh tắc Phật độ tịnh, dục tịnh Phật độ, tiên tịnh kỳ tâm. Tâm mình thanh tịnh là chỗ mình ở là cõi Phật thanh tịnh đó. Muốn có cõi Phật thanh tịnh là trước hết phải cái tâm mình thanh tịnh. Do vậy cho nên bất cầu chân, bất đoạn vọng. Câu rất là, nghe nó rất là lạ tai, nhưng mà thật là chân lý liễu nghĩa thượng thừa đó. Đừng có cầu cảnh giới cực lạc gì hết, càng không phải đợi chết rồi mới được vãng sanh qua thế giới đó. Không, không cầu cảnh giới niết bàn ở đâu hết, càng không phải đợi chết rồi mới được có niết bàn. Mà tất cả những bậc A-la-hán cùng đi khất thực với Đức Phật mỗi ngày, Phật có vô thượng niết bàn, A-la-hán dương giác độc giác đều có hữu thượng niết bàn, đều có niết bàn ở trên mặt đất này đó. Chân lý là mình phải học vậy đó, cho nên không có gửi gắm tâm hồn ở trong cái cõi vô sắc để mà mong cầu ở đâu. Cho nên tôi gọi là bất cầu chân là vậy đó. Chân tánh hữu vi không, duyên sanh cố như quyển, vô vi vô cỡ diệt bất thật chứ không qua ngôn. Vọng là hiển chi chân, mà vọng chân đồng nhị vọng. Cho nên bất cầu chân, bất đoạn vọng. Nếu mà cầu chân đoạn vọng là vọng chân đều là vọng. Vì cái gọi là chân nó không có, không có đâu có hết, làm sao anh cầu được. Pháp giới là nhất chân, pháp giới là bất, bất nhị, quốc danh cực lạc, tịch quan chân cảnh, cá trung, cá trung quyền, Phật hiệu Di Đà, pháp giới tàn thân, tùy xứ hiện. Tâm nào mà an lành thanh tịnh là Phật Di Đà hiện vào đó rồi, là người đó là Phật Di Đà rồi. Anh còn kiếm Phật Di Đà ở đâu nữa? Cầu ghê gớm chứ không phải vừa đâu. Anh bất cầu chân, bất đoạn vọng. Người chân đạo sĩ chẳng cầu chân bỏ vọng. Vì sao vậy? Thì vốn biết rằng chân vọng chẳng có gì. Chân ở đâu? Đất nước quê kỳ, đồng tiền cao như vậy, đất nước anh lê tiền cao vậy là sung sướng tuyệt đối ư? Không hề. Tiền bạc thấp như đất nước ta vậy, ai cũng đều khổ sở, ê chệ ư? Không trúng. Cho nên vấn đề chân vọng không có gì, mà vấn đề là do tâm. Tâm của ai đó có tỉnh thức, có chánh niệm, có tri túc. Tri túc là thường lạc, mà đa tham là đắc ưu. Đa dục là vi khổ, sanh tử bị lao, tùng tham dục khởi, thiểu dục vô vi thì thân tâm tự tại. Thế thì là cái người thiểu dục vô vi thì ta đâu cần gì phải qua nước Anh, mà ta đâu cần qua nước Mỹ ta mới được là tự tại đâu. Mà ở đây nè mà vẫn thân tâm tự tại được. Đâu phải cất 50 cái chùa mà chấn chở như là hòa cung điện của các hoàng gia, của các nước vậy mới gọi là người đó mới được là an nhiên tự tại đâu. Không, cái đầu không có không gian. Có khi không gian bên ngoài mênh mông vậy, ở chỗ dường như gần như núi, gần như rừng vậy, mà kỳ thật cái đầu của cái người không có không gian thì không bao giờ sung sướng được. Cho nên là vốn biết rằng chân vọng chẳng có gì. Bảo rằng không nhưng không được, nói ngoan không, để chỉ không và có rồi nè. Không là không cái gì, còn có là có cái gì. Đạo Phật nói thì chư pháp không tướng, bất sanh, bất diệt, bất cấu, bất tịnh, bất tăng, bất giảm. Đấy, không đây là không cấu. Không có đạo Phật nói đây là sự vật hiện tượng trên cõi đời này không hề có cấu. Vì không cấu cho nên cũng không hề có tịnh. Và không cấu không tịnh cho nên là giảm pháp không hề có tăng. Chẳng hạn như cái mặt biển mà mình thấy nó ồ ạt, thậm chí có lúc lên sóng thần mà nó chìm mà hàng trăm chiếc thuyền với tàu đó mà. Lúc đó là mình nói nước biển tăng ư? Không đâu, không phải nước biển tăng. Cái đó là duyên cớ ở bên ngoài. Cái đó là sự bất bình thường của thời tiết, của khí hậu. Chứ không phải vì là sóng cao, sóng thần mà lúc đó nước biển tăng. Rồi cái lúc mà nó thấp xuống lên năng tăng, nó hiền dịu vậy là lúc đó nước biển cạn bất ư? Không, bất giảm. Thành ra không đây là dạng pháp. Thực tính của nó là không hề có sanh. Sanh mà không hề thật sanh. Sanh để rồi diệt. Cho nên gọi là bất diệt. Mà diệt á, không hề thật diệt. Diệt để rồi có điều kiện, có duyên cớ thì trở lại, sanh trở lại. Cho nên không là không cái đó đó. Bất tăng là khi thấy ảo ạt lô nhô đầy vậy mà không gọi là thêm. Mà khi mà là nước nó vẫn lặn, mặt biển vẫn lặn xuống, không gọi là bớt. Đó là mình nói nước biển mình ví dụ à, còn ở trên cái thế gian này nó cũng vậy thôi à. Mọi vật đều là vậy hết. Thí dụ như là mình hiện giờ đây trên thế giới và phá rừng dữ lắm, là mình thấy là rừng làm như nó diệt bớt cái chứ gì. Không, diệt là tại mình. Nhưng mà lúc nào đó mình đừng phá rừng nữa, thì rừng nó sẽ mọc trở lại, cho đời sau vẫn là rừng, không có gì mất hết. Những cái loài cọp, những cái loài mà chim quý, bây giờ có những thứ gần diệt chủng, bây giờ người ta bồi dưỡng nó, ta cấm không cho săn bắt nữa, thì rồi đây nó sẽ sanh trở lại thôi, nó sẽ đông nhiều trở lại. Do vậy cho nên là sanh không thật sanh, sanh để rồi diệt, mà diệt cũng không hề có thật diệt, diệt rồi duyên nhân thế, thì thế gì thế, rồi đây là sanh. Do vậy nó mất tăng mất giảm, bất cấu bất tịnh. Có đời này cấu ư? Không. Nếu có đời này cấu làm sao A-la-hán thành được A-la-hán? Nếu có đời này cấu là Đức Phật Thích Ca làm sao thành được Vô Thượng Bồ Đề? À, do vậy nên sự thật là con người trên có đời này không có cấu. Mà cấu, ai cấu là tại mình không tỉnh thức, mình không giác ngộ, mình không nhận thức chân lý, mình không sống đúng chân lý, cho nên là cái cõi đời này nó thành ra cứ tham vọng, nó thành ra cấu. Cấu đây là nguyên nhân đau khổ, chứ không phải là dơ dái, hôi hám, tanh hôi này kia, cái thứ đồ đó không, Phật không có nói đâu, đồ đó quả. Đồ đó là chỉ cần rửa, là nhảy sông tắm, rửa là hết, chứ có chuyện gì đâu. Đây nó nói vấn đề là cấu này là phiền não vô minh, là nguyên nhân đau khổ cơ. Mà sự thật có đời này nó đâu có cấu. Kể cả cái thứ độc hại nhất là cần sa ma túy, mà cái cần sa ma túy đâu có phải là cái chất của nó làm cho cấu mọi người. Tại mọi người sử dụng sai, nó thành là cấu đó chứ. Thành là nguyên nhân độc hại, hủy diệt cái tuổi trẻ đó, thế hệ trẻ sau này là tại do dùng sai, tại do dục vọng đê hèn tầm thường. Muốn thưởng thức những cái kỳ quặc không cần thiết cho cuộc sống, cho nên nó tàn phá cơ thể, rồi nó là ấp hiện ma túy là cái thứ độc hiểm, độc hại. Chứ nó là vị thuốc kia mà, ta làm thuốc kia mà. Do vậy cho nên là bất tăng bất giảm, bất cấu bất tịnh. Nếu như thế giới này mà nó tịnh thì chẳng lẽ là mọi người là không còn ai là bị vô minh phiền não làm đau khổ à? Nhưng mà sự thật có người vẫn bị phiền não vô minh làm đau khổ ghê gớm, đau khổ chịu không nổi phải tự tử. Do vậy cho nên là nói là tịnh thì nó cũng không phải là tịnh. Cho nên trong cái gọi là, trong cái gọi là không đây á, mở rằng không mà không được nói chân không đây, không đây là không có sắc, không có thọ tưởng hành thức, tức là những cái đó nó không có cái tự ngã, cái tự thể cố định nào hết, đều là duyên sanh hết. Chứ không phải là không là cái này không có nha. Không đây là không có tự ngã, không có tự thể, do tất cả những cái duyên trùng trùng vô tận mà nó sanh ra. Cho nên là bảo rằng không mà không được nói là ngoan không, không được nói là không có gì hết à. Có chứ, rằng là có mà không được bảo đó là thật có. Cho nên cái người Phật tử mà nói không là không cái gì. Không đây là không có cái tự ngã. Không đây là không thường. Không đây là không sanh, không diệt, không cấu, không tịnh, không tăng, không giảm. Thấy được cái chân lý đó. Chứ không phải là bảo cái bình này hay không, không có phủ nhận cái hiện tượng, nhưng mà phải thấy cho rõ cái bản chất của nó là không dơ, không sạch, không thêm, không bớt, không tăng, không giảm, không đến, không đi. Chỗ này là phải thiền định nè, phải thiền định mới học được bát nhã, phải quán chiếu bát nhã mới học được bát nhã. Lấy cái đề tài này mà tu, ta gọi là quán chiếu bát nhã. Thì chư pháp cùng tướng bất sanh, phải thiền định quán chiếu cho tới lúc nào mình thấy là sự thật là vạn pháp không thật sanh. Không đây là không sanh, chứ không phải là phủ nhận vạn pháp không sanh. Vì sanh không thật sanh, thấy được cái đó rồi quán ta bất diệt. Tại sao là sự bất là thay đổi, là sanh già bệnh chết nè, sanh trụ dị diệt thành trụ hoài không, mà nó bất diệt là sao? À, bất diệt đây là tại vì là sự thật có diệt, nhưng mà diệt để rồi sanh trở lại. Nó giống như là cái lượng sống nó cao vậy, cái đó
thấp xuống vậy, thấp vậy coi như diệt cái gì. Nhưng mà rồi thấp đây rồi lên nó lại à, diệt để lại sanh, rồi sanh cao rồi thì đi quăng xuống sanh để lại diệt. Đó, cho nên không là cái đó, đó. Không là không sanh thật, sanh mà không thật sanh. Cũng như chúng ta đây là sanh đây nè, có thật sanh đâu. Múa mai quay cuồng trong vòng nghĩa là mấy mươi năm mà rất có người dễ, tương đối dễ có người rất khó, để rồi diệt, để rồi già chết đấy mà. Nhưng mà với cái tuệ nhãn của đạo Phật mà nhìn nó cái già chết này rồi không có mất hẳn, cho nên đừng có sợ. Phải đọc cái bài kỷ hồi tử, kỷ hồi sanh sinh tử du du vô định chỉ, bằng cớ là ngã sư đắc kiến nhiên đăng, Phật đa kiếp tàng di nhẫn nhục tiên. Thế thì vấn đề là sanh không thật sanh, cho nên diệt không thật, diệt đó là bất sanh bất diệt. Không là không vậy đó, bất cấu. Vì là con người, bản chất con người đã không thật cấu, cho nên người ta mới thành Thanh Văn Dương Giác Bồ Tát và Phật được. Chứ nếu nó thật là cấu thì làm sao mà nó thành được cái ông gì. Nếu nó là cục phân thì ai làm sao cho nó, cho nó đẹp đẽ thì nó thông tha được. Nó không phải là cục phân, cho nên á, người ta mới có thể xông ướp, người ta mới tạo được kiểu, người ta làm cho nó trở thành thông tha được. Do vậy cho nên là bất cầu, trên cõi đời này bất cầu, con người cũng bất cầu. Nhưng mà bất cầu là gì, là tỉnh ư? Không, không, đây là không tỉnh. Là vì nếu tỉnh thì mọi người là A-la-hán hết à, là Bồ Tát hết, là Phật hết à. À, do vậy cho nên cái tỉnh này không phải tỉnh. Mà ai đó biết tu, tư duy quán chiếu thiền định thì tâm hồn họ tỉnh, thì nó làm ra nó trở thành tỉnh. Chứ không của đạo Phật là không đó đó. Bất tăng bất giảm, không hề có thêm, thêm rồi để rồi phải bớt, cũng như hãy có sanh rồi thì phải có tử, đều là do tâm của con người tạo ra. À, chẳng hạn như là cách đây là 50 năm đó, vấn đề mà tăng con người, tăng nhân số đó mà, một nhà vậy có thể là ta sanh ra tới 9-10 người con, có người 13-14-15 người con, thế là nó tăng giọt vậy đó. Nhưng mà bây giờ do tâm của con người nhận thức được cái thế giới này, nếu mà nó tăng kiểu đó là lương thực thiếu, nhân mãn không cho ở. Thế thì bây giờ ta đề xuất trên thế giới là một người gọi là hai con thôi, một con thì được khen, hai con là coi như là điểm quy định, còn ba con thì bớt luôn, bốn con thì đủ diệt. À, đại để như thế, đó là cái nguyên nhân mà nó làm cho cái nhân mãn nó phải hòa bình trở lại, lần lần nó trở lại cái mức bình thường nữa. Do vậy cho nên là tam giới duy tâm là cái chỗ đó. Thành hai câu đó hay lắm, bảo rằng không nhưng không được nói, được hiểu là ngoan không, rằng là có mà không nói là thật có. Có là có cái gì, không là không cái gì. Đây, cái tách này đây, bây giờ mình nói là hiện giờ nó là không. Không đây không phải là cái tách này là không, là không có gì, đây là cái tấm đây nè. Nhưng mà ta nói cái tấm này là không, nói vậy chưa có trọn nghĩa đâu, mà nói là không là không có cái gì, không có đựng lưỡi hộp é, hay là không có đựng hộp bí, hộp dưa, hay là không có đựng nước trà, nước lá hán quả. Đó, không là không cái đó, chứ không phải cái tấm này là không. Và hiện giờ tất này ai cũng nói tất không chứ gì, thì thật vẫn có đâu nè, là có không khí đấy chứ. Thật ra cái chữ không của đạo Phật là đừng bảo rằng không mà không được nói ngoan, ngoan không, nó không phải là không có gì. Mà ở đây ta muốn nói cái không đây là đương thể tức không, nghĩa là phải nhận thức là cái chân lý là vạn pháp có mà là có duyên sanh, cho nên nó như quyền. Chỗ này là tư duy trực kỹ, mà cái này nó lợi vô cùng lợi. Nhận thức rõ Như Lai chân thật tướng. Chỉ Như Lai đây là Như Lai chân thật tướng, là chỉ như là bất biến, Như Lai là tùy duyên. Mà cái chân, cái thật tướng đó, thật tướng là gì? Thật tướng là vô tướng. Thật tướng là vô tướng, nghĩa là mọi sự vật hiện tượng đều không có mà cái tính tự ngã của nó. Nó không có cái tướng tự ngã của nó, mà tất cả đều là duyên sanh. chứng thật tướng vô nhân pháp. Cái người mà chứng được cái thực tướng bất biến tùy duyên bất biến của vạn pháp rồi là người ta nhìn thấy rằng nhân không có thực nhân mà pháp không có thực pháp. Nhân gọi là bổ đặc già la vô ngã, pháp gọi là pháp vô ngã. Như Thế Tôn ngôn nhất thiết pháp vô ngã, như lời Đức Thế Tôn dạy tất cả pháp không ngã. Mà tất cả pháp không ngã đó gồm có bổ đặc già la vô ngã hay là pháp vô ngã. Vô ngã là gì? Cái tánh này không hề có một cái chất liệu nào của nó để sinh ra nó. Cái này nói nhiều lần lắm rồi, mà là trùng trùng duyên nương giá hòa hợp mà hình thành. Cho nên cái thực tướng của nó là tướng vô. Bảo bằng đây là đất có trúng chiết gì đâu, đất không nước làm sao nhồi là nắng ra cái tách được, vậy là có nước nữa rồi, vậy đủ chưa? Chưa. Rồi còn phải có gió nó mới khô, rồi phải đưa vô lò mới nung mới hầm, mà lò lấy gì hầm? Phải có củi, rồi phải có lửa, rồi cái người nắng cái này ra, mà người nắng này ra để làm gì? Để con người sống được có cái này. Con người là phải ăn ngũ cốc, rau ăn đậu ăn thịt ăn cá ăn tôm tép, cho nên cái tấp này trong này nhìn cho kỹ, nó có cái chất liệu tôm tép cua trứng ở trong này nè. Vì không có cái chất liệu tôm tép cua trứng thịt cốc lết sườn ram thì làm sao sống để đánh cái tấp này đó. Rồi trong này á lại có ông tiều phu đi đốn củi, đốn củi rồi có người lo công mới vác củi mới ra đem bán chất lên xe, vô số cái điều kiện nó mới sinh ra cái này nè. Cho nên chứng thật tướng vô nhân pháp, chứng cái người mà chứng được thật tướng rồi tư duy thiền định mà thấy được cái thật tướng của vạn pháp là tướng vô, là nhân cũng vô ngã mà pháp cũng vô ngã đó. Và nó nhận thức được Như Lai chân thật tướng thì thế thì là sắc là không, mà không là sắc, bất tương, bất tương ly sắc đây, sắc là không, không đây là không có cái tự ngã, cái tự thể, cái tự tính độc lập của nó để nó sanh ra nó, không có. Cho nên sắc là không, không là vì duyên sanh nó thành ra một cái vật sắc này, mà vô số cái không hợp lại thành cái sắc, cái có này. Cho nên sắc là không, mà không 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 bỏ cái này, mà không là ngay nơi cái sắc này, không là không tự ngã, không tự thể, chứ không phải là phủ nhận cái không này là không có. Đừng bao giờ tu mà dại dột mà ngồi mà quán cái tánh này không có. Đừng bao giờ dại dột mà tu mà quán cho núi sông đất liền trời tăng mây nước này trở thành không có. Cái đó là thuộc về tam giới duy tâm, nghĩa là cái tâm của mình nó đưa mình vào cái chỗ vô sắc. Vô sắc giới tưởng tượng quan đường ảo tưởng không hề có lợi ích gì. Cho nên nhận thức rõ Như Lai chân thật tướng sắc là không, không là sắc, bất tương lý, cái chân lý duyên sanh. À, thì kết luận phải học cái chân lý duyên sanh là một đạo lý nhiệm màu. Hiểu được cái chân lý duyên sanh rồi thì nhìn đương thể nè, sắc là không, mà cái gọi là không là sắc đây, không đây nè, cái này là không đây nè, không là không có tự thể, không tự ngã, thì cái không là sắc, chứ không có phải phủ nhận sự vật đâu nha. Đó, để chỗ đó là không có vấn đề sắc không của đạo Phật đó. Cho mà không khéo là ngồi thiền định gần gũ gưỡng mà biến cho cái sự vật hiện tượng trước mắt mình cho nó trở thành không, thì chỉ có cái nước là lần lần rồi là cái thần kinh nó căng thẳng rồi là nó điên lên thôi à. Nó điên lên rồi người ta gọi là lạc thiền đó. Lạc thiền là điên, là ý nghĩa vậy đó. Nghĩa là mình làm sao mình tưởng tượng cho nó vạn vật này đều không hết, làm sao mà không được. Mà không không được thì cố tưởng tượng nữa, tưởng tượng riết là điên thôi. Cho nên người ta nói tu thiền điên, nó lạc thiền nó điên là vậy đó. Cố gắng ép nó, nó hiểu biết, nó nhận thức những cái kỳ cục không bao giờ có được. Mà báo nó phải làm vậy, phải nó hiểu vậy, sao nó hiểu được? Thế là chỉ còn cách là điên, là loạn trí. Nhìn đương thể sắc là không, không là sắc, tức là sắc bất dị không, không bất dị sắc, sắc tức thị không, không tức thị sắc. Thọ tưởng hành thức diệt phục như thị, thọ tưởng hành thức cũng nói như vậy. Giáo lý lưỡi nghĩa thuận thừa trong đạo Phật, vấn đề chân vọng không là vấn đề đáng được bàn cãi đúng sai chân vọng nữa. Người mà có học rồi, có trình độ Phật học, có tu tập, có tư duy, có quán chiếu là vấn đề đó không phải là vấn đề để bàn cãi nữa. Là vì cái người mà thật sự muốn tu và học cho nó rõ cái đó rồi tu thì nó mới dễ thành công. Cho nên tôi là phải ráng mà học mà tới nơi rồi á thì không có vấn đề bàn cãi nữa, không cần thiết để bàn cãi vì nó quá rõ ràng. Tánh chân thật của pháp hữu vi là không, vì duyên sanh. Cho nên cái có của nó đó là cái có như huyễn. Câu này là cái gốc của nó trong kinh Lăng Nghiêm, mà chân tánh hữu vi không, duyên sanh có như huyễn. Cái thực tánh của các pháp hữu vi là không, nhưng mà do vô số duyên, trùng trùng duyên nó hiện khởi ra, gọi là trùng trùng duyên khởi. Vì duyên sanh cho nên có, mà cái có mà do duyên sanh cho nên cái có đó nó không có chân thật, cái có đó như huyễn. Cho nên là ai mà tu như huyễn tâm ma đề, đó là cái người tu ôm gốc đó, cần ôm gốc chứ đừng có quan tâm cành ngọn. Cái gốc mà nó mạnh, nó vững rồi thì cành ngọn nó sẽ xung xê đó nha. Phải thấy cho được cái tính chất duyên sanh của giải pháp, mà đã là duyên sanh thì phải thấy cho được cái tính chất như huyễn. Đó là ai đi theo đạo Phật là phải đi con đường đó thôi. Còn bằng không chấp nhận cái đó thì tốt nhất là đừng có tu theo đạo Phật, nó phí thì giờ, nhọc công mà vô ích. Mình đi theo con đường của Phật mà muốn có được an lạc là phải thấy được cái tính chất duyên sanh của giảng pháp. Mà duyên sanh thì nhiều huyễn. Mà thấy được nhiều huyễn rồi là các vị sẽ nhẹ lắm trong đời sống của các vị. Cho nên đó, học mà nó thâm nhập rồi. Tôi nói ví dụ như hôm tôi coi tivi thì về thế giới đó đây mà. Tôi thấy giới thiệu về cái kỳ quan của Ai Cập là kim tự tháp đó mà. Nó khen ngợi văn minh đây 4.500 năm hay hơn nữa. Ông vua này làm tháp lớn nhất, ông vua nọ làm tháp gì, nàng công chúa nọ làm tháp thứ ba. Đó là văn minh của nhân loại phát xuất từ gì 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 đó. Rồi nói tới đó rồi tôi nhớ lời, nhớ tới cái Angkor Wat và Angkor Thung, tức là Đế Thiên Đế Thích ở Campuchia này. Cũng gọi là kỳ quan đó. Kỳ quan mà kỳ quan của những năm trước, chứ bây giờ đã có những kỳ quan mới hơn nữa rồi. Cái này là thuộc về kỳ quan vô bảo tàng diễn rồi, nhưng mà vẫn còn là kỳ quan. Thế thì là khi mà nhìn bằng cái này là cái người mà đệ tử Phật, người ta thấy rằng cái chuyện thế gian khen là văn minh thì cái chuyện đó là người thế gian ta thấy rằng cách đây 4-5 ngàn năm mà làm những cái công trình vĩ đại như vậy là thật là khó làm. Thật là khó làm. Chuyện đó là mình cũng phải đồng ý cái đó rồi. Nhưng mà nhìn bằng đạo nhãn là nó phát xuất từ một cái thứ con đẻ của vô minh dày đặc. Có ra cái gì đâu. Nhìn đương thể sắc là không, không là sắc. Cái đó là những cái tận bão cát nó chôn vùi, nó lấp biết bao nhiêu lần rồi. Rồi phải moi ra, phải ban, phải cài ra, nó mới hiển lộ trở lại. Và trong đó thờ những vị thần này, vị thần kia, thần nọ, trong đó có vua, thờ hoàng hậu, thờ để được cái gì vậy? Và tạo bao nhiêu cái hình sư tử, một con sư tử dài 50 thước, từ đầu tới đuôi tới nó 50 thước, cái mặt người mà hình con sư tử, bao nhiêu xương máu của dân, tài nguyên của nước để đi làm vậy được cái gì? Không biết bao nhiêu sinh mạng, bao nhiêu xương máu ở trong những cái công trình vĩ đại như vậy. Gọi là để lại cho đời sau ư? Đời sau là ai? Để làm cái gì? Người ta đã từng nói rằng vô số những người tham lam trộm cướp, nó vô đó nó mòi, nó móc hết những cái đồ. Cái gì quý báu có giá trị đã từng lấy hết rồi. Chỉ có những đường ngoằn mèo, đường hầm, đường hố là nó khá thám hiểm, nghĩa là không có thể phúng được thì nó mới còn lại cái trơ. Trơ theo cái kiểu mà đá vẫn trơ gan cùng tới nguyệt mà nước còn cao mặt mới tan thương. Nghìn năm gương cũ soi kim cổ mà cảnh đấy người đây luống đoạn trường một cách dại dột chứ có được cái gì. Cho nên nhìn bằng con mắt thế gian thì đó là một cái nền văn minh mà phải khen ngợi, phải chúc tụng. Nhưng mà để cái đó ra một bên, mà nhìn bằng đạo nhãn của người tu là một cái màn vô minh vô cùng thâm hậu dày đặc, và tốn cái đức bình sanh không biết là bao nhiêu mà kể. Xương máu và sinh mạng của con người để thờ cái gì? Thờ lung tung beng. Đó là đa thần giáo. Mà đa thần giáo thì muốn nặng ra ông thần nào, mình nặng cái con thần nào là ông thần nào, nó ở đâu mình có biết nó đâu. Cứ nặng nó ra mà đặt tên rồi thờ là lại vậy thôi. Đạo Phật thì không chơi cái đó rồi. Đạo Phật không chơi cái thứ mà nặng ra rồi tự nặng ra rồi tự thờ rồi tự lại rồi. Làm cái đó là vô minh che lấp rồi. Đó. Rồi còn bán tên thờ cái hình của mình, thờ hình của mình, bây giờ mình còn được cái gì? Và dân tộc của mình được cái gì ngoài cái cực khổ để mà giữ gìn cái đó? Mà cái đó là đương nhiên rồi, là theo cái quy luật vô thường, hồi xưa nó có cảnh có gốc, bây giờ nó là gió táp mưa sa và nó ly lộn hết rồi, nó chỉ còn là cái đống, một cái đống đá vĩ đại vậy, chất chồng chất lên vậy thôi. Cho nên là nhìn mấy cái đó mà làm cái đầu đề để tu thiền của thời đại ngày nay, chứ cần gì mà phải mày moi những cái mấy ngàn năm của người ta công án như thế này là thổi đầu như thế kia. Do vậy cho nên cái đạo Phật á, cái người mà tu theo đạo Phật ta gọi là nghịch lưu sanh tử, mà còn theo cái dòng đời ta gọi là thuận lưu sanh tử, người ta khen ngợi vô cùng vô tận nhau. Nhưng mà cái người mà đạo Phật mà học theo Phật giảng rồi đó, nhìn bằng Phật nhãn, bằng tội nhãn á, ta nhìn thấy ngược lại. Ta nhìn thấy đó là lúc nhúc lô nhô, đau khổ, máu chảy như suối, đầu lâu tan rã lục cục lò hòn ở trong đó. Không có gì đáng ghê gớm lắm đâu. Con sư tử dài 50 thước mặt người để làm cái gì? Thật là ở đây là tôi nói tính cách mình nói trong đạo Phật đó mà. Mà nói trong cái bổn phận, cái trách nhiệm giữa những người đệ tử Phật với nhau. Còn cái chuyện ở đây mình không phải mình nói xã hội nha. Xã hội là chuyện để riêng, không cần nói. Anh muốn khen cỡ nào thì anh khen. Anh muốn tán thán cỡ nào anh tán thán cũng được. Nhưng mà nhìn bằng đạo nhãn của chúng tôi thấy nó như vậy. Thật sự là vô minh dày đặc. Để được cái gì? Cho nên tánh chân thật của các pháp hữu vi là không. Chứ không lớn đó có nghĩa là không sanh, không diệt, không thêm, không bất, không tịnh, không câu, không đến, không đi. À, chứ không phải là không là không có gì. Vì duyên sanh, cho nên ví nó như huyễn. Bản chất của pháp vô vi thì không sanh, không diệt. Vì nó không có thật, ví như qua đến giữa hư không. Pháp vô vi, ví dụ như cái tiếng Niết Bàn. Chứ Niết Bàn nó đâu có sanh. Vì không sanh cho nên Niết Bàn đâu có việc. Khi nào mà mình bị phiền não vô minh dày đặc mà mình không có tỉnh thức ấy, thì là mình bị cái sự đau khổ nó tác động, nó hoành hành. Nhưng mà mình tỉnh thức, mình có chánh niệm thì mình không có bị cái phiền não nó tác động, nó hoành hành. Thì cái sự an lạc đó gọi đó là Niết. Niết Bàn, chứ Niết Bàn nó có sanh hồi nào đâu. Nó có sanh hồi nào. À, cho nên vô vi vô khởi diệt. Cái pháp vô vi như là vô vi thanh tịnh của Niết Bàn, vô vi thanh tịnh của cảnh giới cực lạc cũng không hề có sanh. Chẳng qua là mình không bị tham sân si mạn nghi phẫn hận phú não tật sanh nó tác động, nó hoành hành. Mình không bị các thứ đó làm đau khổ thì mình hưởng được cái an lạc, cái thanh tịnh hoàn toàn. Gọi đó là Niết mà, hay gọi đó là cực lạc. Vì những người đó không bị các điều khổ mà chỉ hưởng thụ, tiếp thụ được các cái điều vui. Cho nên gọi là cực lạc. Thế thì cảnh cực lạc đâu có sanh, nó đâu có khởi sanh khởi. Không đau khổ thì nó được an lạc, mà an lạc gọi là cực lạc. Không đau khổ thì gọi là thanh tịnh an vui, là giải thoát là gọi là Niết Bàn. Chứ Niết Bàn nó có sanh hồi nào, cực lạc nó có sanh hồi nào. Mà đã không sanh thì nó cũng không có gì, bất thật như không qua. Vì vậy cho nên là gọi là chân đó mà. Chân kể cả cực lạc, kể cả tịnh độ, gọi là chân á, kể cả là Niết Bàn, đều là không thật. Giống như hòa đốm như hư không. Ai bị đè con mắt này thì thấy hư không dường như qua đây tràn ngập hư không. Nhưng mà cái người không có bị đè con mắt vậy thì hư không không hề có. thì qua đốm không hề có. Ai bị khổ quá độ mà chấm được cái khổ đó thì được cái sung sướng, gọi đó là niết. Niết bàn dường như niết bàn mới sanh ra, thì kỳ thật niết bàn có sanh đâu. Ai bị cùng cực khổ sở, bây giờ tính thức lại, bỏ hết những cái dục vọng được tầm thường, thì cái tâm được an lành, được vui sướng, không bị các điều khổ nữa, gọi đó là vãng sanh cực. Cực lạc thì kỳ thật cõi cực lạc không hề có sanh, vì pháp giới là nhất chân, pháp giới là bất nhị. Đạo lý phải học vậy đó, cho nên không có đi tìm thì kiếm cái gì hết á. Học cái này mà không chịu thì thôi, đi tu cái đạo khác để cho nó khỏi uổng công, kiếm những ông thần thánh mà lại cho nó đã cái sự sống lại cho nó dẻo cái đầu gối. Chứ còn đạo Phật là vậy đó, không có lại lục gì hết á, chẳng cầu nguyện giáng sinh gì hết, chỉ cái vọng cốt lõi bài cái chân. Không vọng thì tự nó chân rồi, không có cái chân nào ngoài cái vọng. Không bị các điều khổ thì chỉ hưởng các điều vui, mà không bị khổ mà chỉ hưởng các điều vui thì gọi là cực cực lạc. Vậy thôi chứ có tìm ở đâu nữa. Không có phiền não sinh tử nữa, đau khổ trong phiền não trong sinh tử nữa thì tức gọi là niết. Niết bàn chứ niết bàn có sinh đồ nào. Do vậy cho nên là chân tánh hữu như không, duyên sinh có duyên quyển, còn vô vi là vô khởi diệt. Nó không có sinh khởi thì nó cũng có bị diệt hoại vậy đó. Bất thật như không, không qua, qua đớp như không, thì làm gì có thật. Vậy mà người nhắm mắt, người bị đè cái mắt, thấy có qua đớp như thật, rút cái tay không còn đè nữa, thấy như qua đớp hư không tan đi. Chứ kỳ thật qua đớp trong hư không không hề có. Vọng và chân đều không có tự tướng, ở đó không có tự tướng. Cho nên nội mình học Phật thấp, mình nói rằng mình diệt vô minh, diệt phiền não. Chứ kỳ thật mình học Phật cao rồi, vô minh thật tánh tức thật tánh đó, mình tánh tức mình quá giải nó mất rồi, chứ còn diệt cái gì. Nó đâu phải như là thằng ăn trộm, thằng cắp xe mà mình đập cho nó một cây bắt một còng nó. Nó đâu có đâu bắt một còng, nó đâu có xác hồ có thân gì đâu mà đập cho nó một cây chứ, nó cho nó đã nư. Ở đây chỉ cần tỉnh thức là tự nó qua giải mất rồi. Cho nên vọng chân đều không tự tốt, không tự tốt đồng nghĩa với không có gì, vốn biết rằng chân vọng chẳng có gì. Do vậy mà Bồ Đề Đạt Ma mà khai thị cho Huệ Khả, mà giờ thưa tổ, con muốn tu hành nhưng mà nhờ tổ sư là cho con cái phép an tâm, thì tâm con giờ nó không có được an. Bồ Đề Đạt Ma nó được rồi, ta hứa, nhưng mà đưa cái tâm đây, nhà ngươi đưa cái tâm mà không an của nhà ngươi đây cho ta. Thế thì là vị đệ tử nói dạ, tôi tìm cái tâm tôi không có, tìm không có, tìm trong quá khứ không có, tìm trong hiện tại cũng không có cái nào là tâm, tìm trong tương lai thì lại càng không có. Nó dạ tôi tìm tâm tôi không có. Thì tổ nói là vậy thì ta an cho ngươi rồi đó. Có nghĩa là cái vọng của nó không có gì. Ông tỉnh thức thì ông quá giải nó mất. Ông không tỉnh thức thì nó làm cho ông phải không an vậy đó. Giống như là mấy cậu móc túi ngoài đường vậy đó, đi lóc tóc cho lưng vậy đó, mà không biết nó là những người móc túi thì là có thể bị lũng túi như chơi, mất bóp như chơi. Nhưng mà nếu biết nó là móc túi là thấy những cái đứa trẻ ngoan này cũng vẫn mắt tai mũi lưỡi rồi, cũng nghĩa là một con người có thể nhìn cũng ngoan ngoãn như ai, cũng lịch sự như ai. Nếu mình biết đó là những người móc túi, còn mình không biết là có thể nguy hiểm gì đó. Vấn đề là nó là vậy đó. Phiền não vô minh nó cũng vậy. Nó biết nó mà nhìn tận mặt nó, nó tới mà nhìn mặt nó, mày là tham, mày là sân, mày là si phải không? Mày tới với ta phải không? Nhìn mặt nó chỉ nói thẳng với nó là nó mất rồi, nó biết mất. Cho nên đâu có gì đâu mà để diệt. gọi là có, chỉ là sự hội tụ duyên sanh còn hòa hợp. À, khi mà duyên sanh mà vấn đề duyên sanh mà nó còn, cái lúc mà nó còn hòa hợp á, nó chia ly thì gọi là có, vậy thôi. Gọi là không chỉ là sự phân tán của duyên sanh khi tan rã. Vậy vấn đề sanh diệt, diệt sanh, vấn đề có không là vậy. Cho nên có không thật có, mà không không thật không. Người học Phật khi nó có, thấy thức mình đang nói có là có cái gì. Lúc nó không, cũng phải ý thức là mình đang nói không là không cái gì. Không là cái pháp không sanh, không diệt, không dơ, không sạch, không thêm, không bớt, không đoạn, không thường, không đến, không. Đi vì pháp nhĩ như thị. Vạn pháp nó duyên khởi sanh ra, nó như thế là như thế. Chứ không phải là không là bảo rằng rỗng không, nhiên quan không. Sắc không, không sắc là vấn đề của người học đạo, hành đạo và chứng đạo mới thấy rõ được. Nội quyền giác thì sư gọi là đạt giả bất đồng du niết bàn lộ. Cái người tu hành là phần nhiều là thường độc hành, thường độc bộ. Đạt giả bất đồng du niết bàn lộ. Bằng không thì điệu cổ thần thanh phong tự cao mà mạo tụy cốt can nhân bất có. Tôi chấp nhận cô đơn trên đường đạo, vui một mình, vui theo nhịp bước chân đi. Tuy nhiên tôi vẫn mong có pháp lữ chung lòng, cùng tiến bước vào niết bàn thường lạc. Không như ý tôi nguyện làm người cổ lỗ, sống theo mình, sống với gió mát trăng thanh. Dù xương cơ thân đét thật có teo gầy, tôi kiên quyết giữ vững cái lập trường kiên định ấy. Cho nên nếu mà nói người ta không hiểu thì đạt giả bất đồng du niết bàn lộ thôi. Di chứng nải tri năng khả, năng khả tắc. Chỉ có người cùng chứng mới biết. Mà cái chứng là đây là chứng nước nè. Cái chứng không phải là cái gì cái gốm. Mình thực uống nước thì mình mới biết được cái nóng, cái lạnh, cái hương, cái vị của nước, gọi là chứng nước. Có tư duy, có thiền định, có quán chiếu mới nhận thức được cái tính chất có và không, mới nhận thức được cái tính chất vấn đề thực tướng của vạn pháp là vô tướng, mới nhận thức được cái vấn đề vạn pháp là duyên sanh, mà duyên sanh thì nó nhiều huyễn. Đó không phải là vấn đề nên thảo luận trong những cái buổi tửu hậu tà dư. Do vậy cho nên tôi nói với đại chúng á, mình học Phật rồi mình không phải mình đông đâu, mình cũng biện bác, mình cũng phải lý giải. Không phải đối tượng là không nói, không phải không hợp căn cơ là không truyền. À, cho nên là đấy là chuyện thật đó. Là ngày hôm qua tôi cởi xe tôi đi chơi, tôi qua cái cù lao Bạch Đằng ở trên Tân Quyên đó. Khi nọ tôi lần trước tôi đi rồi tôi gặp một ông già gần 80 tuổi. Ông đang sửa vườn, sửa cảnh thì tôi hỏi ông vài câu. Nghe ông nói người có tâm lành, có nghiên cứu kinh điển. Thế thì là cái bữa đi đó là tôi cần đi tham quan cả cái cù lao, cho nên là nói chuyện qua vậy thôi. Ngày hôm qua này tôi cởi xe tới thăm chơi nữa thì nói chuyện lâu hơn. Nói chuyện lâu hơn thì ông già này cũng có đọc kinh, cũng có đọc báo Giác Ngộ này kia, nghiên cứu. Thì trong đó tôi có nói tôi thì có một vài sư huynh, huynh đây là một huynh, tôi kêu ông bằng huynh, sư huynh. Còn tôi cũng có một sư huynh nữa, cách trên đó 6-7 cây số nữa. Sư huynh kia thì cũng thường thường tới thăm chơi vậy. Nhưng mà miếng đất, giống như miếng đất chưa có cài. Cho nên mà gieo cái hộp giống Phật, hộp giống đạo, nó khó một bén rễ lắm. Còn như huynh đây mình nói chuyện nãy giờ đó mà. Thì thấy rằng là coi như cái hộp giống mà mình giải xuống những miếng đất, giải qua giải lại những cái đất cài rồi. Bây giờ ông hỏi tôi là ai, tôi nói ông chưa biết tôi là ai, chưa cần. Bây giờ cứ nói chuyện vậy thôi. Tôi là ông thầy chùa.
mặc áo giặt khách đàng hoàng. À, thế thì là nói chuyện rồi thì thấy là nó có tâm đắc. Thế thì ông nói khi nào cho ông tới chỗ cái ao mà tôi ở, tôi nói tới thì phải hẹn, chứ không hẹn thì cũng khó gặp. Ông nói thôi khi nào để ông mời đây, tôi nói cũng được, nhưng mà muốn mời đây thì cũng phải hẹn trước. Hẹn trước là coi cho mình thỏa hiệp nhau, coi cái ngày giờ đó hai bên cùng rắn mới được. Thế thì là cái vấn đề mà cái đạo Phật á, nói chuyện nó phải, mình phải hiểu cái chỗ đó. Cái miếng đất mà nó có cài rồi, mà nó có mưa im im rồi, mình giải hộp á, giải giống nó mới lên, giải đậu xanh hay giải lúa hay giải hộp gì nó mới lên được. Chứ cái đất mà nó khô cằn chưa có cài vậy thì nó đừ thì là mình giải hộp là phí hộp thôi chứ làm gì. Do vậy cho nên là tôi nói như vậy, nghĩa là tôi nhắc cái đại chúng là khi mà học Phật rồi á, không phải mình đụng đâu mình cũng nói, không phải lúc nào cũng nói, mà có lúc mình khỏi cần nói một câu nào về đạo lý hết thảy. Nói cái chuyện là làm rẫy làm ruộng á, là nói cái chuyện buôn bán, nói chuyện gì đó thì nói, mà cái chuyện đạo Phật là một câu cũng không nói, là tại vì nó chưa tới lúc. Cái đất nó chai, nó cằn, nó khô cứng rồi đem mà đậu xanh, đem lúa, đem bắp mà giải lên, giải làm gì. Cho nên phải để ý cái đó, chứ không là mình hiểu đạo Phật mà hơi khác khác sâu hơn người ta là lớn quá, là mình lại làm cái đối tượng để cho người ta buồn phiền, nó mít lòng đó nha. Cho nên không phải là vấn đề thảo luận trong những buổi tử hậu trà dư, càng không được nói để chứng minh rằng đó là sai hay đúng. Nếu cả đời mà ta chưa gặp đạt giả, tức người đạt giả đồng du nước bàn lộ đó, để đồng du thì chỉ còn một cách là thường độc hành, thường độc bộ mà thôi. Rồi tỉnh thoảng chờ nghe tiếng vọng trong không gian thủ thủy cái câu thi của Nguyễn Du, vui thì vui gượng kẻo là ai tri âm đó mà mặn mà với ai. Không có người tri âm, thế thì cuộc đời sống này cũng vui vậy thôi, vui vui với trăng thanh gió mát, vui cho mình vui với gió mát trăng thanh vậy thôi. Còn cái đối thoại mà với nhau không có người tri âm thì đâu có cái gì mà mặn mà. À, bữa nay là tới đây là hết, nhưng mà tôi muốn nói với đại chúng một điều. Nãy giờ có mấy cô đi mời tôi ăn tạ lễ khánh thành chùa chiền không ra nhiều quá, mà tôi thì bây giờ tôi mới đi cúng dường cho mấy trăm ông Phật và xây mấy trăm cảnh chùa là hổng dài đó mà. Thì các Phật tử cũng có hỗ trợ vô một số là cúng 500 cái quyển kinh Duy Ma Cật cho cái lớp cao đẳng ở đây. Còn cái bữa hôm qua tôi đi Bình Định đó, Bình Định cũng vui lắm, mà cái lớp học cũng đông đảo vậy nè, cúng 250 cái quyển này. Thế thì là coi như là cúng trước, rồi sau đó Phật tử nào mà muốn cúng chùa, mỗi người mấy cục gạch gì đó gom vô để mà phụ lực, để mà cúng dường cho tăng chúng người ta tu học. Thì thay vì là nói để xin gạch, xin xi măng để các chùa mà, thì là xin sách để mà đào tạo, để mà sơn phết những ông Phật biết đi những cánh chùa, ông Phật biết nói những cánh chùa biết đi sau này. Thì tóm lại là hiện giờ tôi đang chuẩn bị tái bản hết mấy cái bộ giáo trình mà tôi đã soạn mấy lúc nay. Cho nên là các vị mà phát tâm đó, mà gọi là ủng hộ trong cái việc mà tái bản này đó, để mà cúng dường, phải có cúng dường thì cái này nó mới ra được. Cái đầu vào là tôi, mà cái đầu ra là phải có nhiều cái sự ủng hộ cúng dường. Thì nếu mà các vị phát tâm này có điều kiện không khó khăn lắm thì các vị cứ ủng hộ cái việc đó. Tôi xin hoan hỷ là tùy ý để mà làm cái việc này. Bởi vì Pháp Hoa hiện giờ hết rồi. Thủ Lăng Nghiêm là bộ kinh rất hay, mà thời gian gần đây cũng hết lâu rồi. Thành đã tái bản luôn Pháp Hoa nè, rồi Bát Nhã, rồi Viên Giác nè, rồi Thủ Lăng Nghiêm nè, mấy bộ lớn à. Đầu vào thì cái chuyện là tôi đang làm, nhưng mà phải có đầu ra thì phải cúng dường cho tăng chúng học hành,
thì phải nhờ sự giúp đỡ của các Phật tử phát tâm thôi. Đã hết giờ rồi, ngừng ở đây vậy.
Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, biển não vô tận thệ nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thệ nguyện học, Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành.